Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng người sử dụng lao động vi phạm trốn đóng bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi, lợi ích của người lao động, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Do đó, quy định về xử lý việc chậm đóng bảo hiểm xã hội cần có các biện pháp chế tài đủ mạnh để phòng chống, xử lý tình trạng trốn, chậm đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 vừa qua. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động, tuy nhiên tình trạng chậm, nợ, thậm chí trốn đóng vẫn còn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội.
Tình trạng gia tăng nợ chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp khiến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân công ty dệt 19 tháng 5 chi nhánh Hà Nam, bị công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương khiến đời sống của chị và nhiều công nhân trong công ty gặp nhiều khó khăn.
Nợ bảo hiểm nó ảnh hưởng rất lớn đến người lao động. Ví dụ như là chúng tôi đi xin việc cũng rất là khó khăn khi mà tuổi đã cao rồi mà bảo hiểm thì công ty lại nợ không có để đóng tiếp. Thứ hai là tất cả những anh chị em thai sản, ốm đau đều không được hưởng chế độ quyền lợi. Khi chúng tôi hẹn gặp công lãnh đạo công ty đòi thì là khất lần khất lượt và né tránh là bận, không có thời gian tiếp chúng tôi.
Hơn 2 năm làm công nhân trong một doanh nghiệp tư nhân, chị Lê Thị Mùi ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết chị chưa từng được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên với chị Mùi, điều quan tâm hơn cả là có công việc, có lương đều đặn nên cũng chưa quan tâm nhiều tới quyền hưởng bảo hiểm.
Tôi mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội, đồng lương ổn định.
Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là tình trạng phức tạp đã diễn ra nhiều năm. Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp nghiêm khắc xử lý dứt điểm, thì tình trạng này sẽ còn tiếp diễn và gia tăng. Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Hồng Bách và Cộng sự cho rằng, những biện pháp mạnh tay nhất đã quy định trong Bộ luật hình sự về vấn đề trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn, cho nên giải pháp vẫn phải là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng chế tài đủ sức răn đe, cùng với đó công tác thanh tra kiểm tra cần phải được tăng cường xử lý kịp thời.
Cái khái niệm trốn đóng hoặc là chậm đóng cũng cần phải làm rõ thì mới phân biệt được. Và các cái hành vi vi phạm liên quan đến cái việc trốn đóng, chậm đóng cái bảo hiểm xã hội thì ngoài cái việc xử phạt vi phạm hành chính thì cái chế tài nặng hơn là có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự ở cái điều 214, 216 của Bộ luật hình sự. Thế nhưng mà chúng ta thấy một cái thực tế là đến nay thì cái kết quả xử lý thì không như mong đợi, trong cái quá trình hành nghề chưa gặp cái trường hợp nào nó bị xử lý hình sự, và chính vì vậy mà cái tình trạng này vẫn đang diễn ra.
Thực tế, trong quá trình xử lý tình trạng nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể, phá sản, rồi chủ bỏ trốn đã gặp những vướng mắc khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mặc dù một số luật như luật doanh nghiệp, luật phá sản, luật hợp tác xã đã có quy định về ưu tiên giải quyết các khoản tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng trên thực tế đó không phải là khoản ưu tiên thanh toán đầu tiên khi thanh lý tài sản. Mặt khác, phần lớn các doanh nghiệp phá sản chấm dứt hoạt động thời gian qua khi thanh lý tài sản không thu hồi được hoặc thu hồi được rất ít so với các khoản tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nên người lao động không được ghi nhận đối với khoảng thời gian doanh nghiệp chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Luật cũng có một cái quy định là cái khởi kiện về cái đóng này thì lại phải do công đoàn. Thứ hai nữa là trong cái quá trình khởi kiện như thế thì các cái liên quan đến cái mối quan hệ của công đoàn với cả doanh nghiệp, rồi cái vị trí của công đoàn, rất nhiều những cái yếu tố mà đi kèm theo như thế, thì chúng ta cũng nhận thấy là những cái khởi kiện hiện nay phải nói là có rồi đấy nhưng mà nó chưa được áp dụng. Khi mà chính sách không rõ ràng, khi mà cái quyền kiểm soát không có hoặc là không trực tiếp thì những cái hành vi đấy ta không thể nắm được. Trong tương lai chúng ta phải có những cơ chế để nó mới gỡ được.
Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, nguyên nhân của tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội có nhiều yếu tố nhưng chủ yếu vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội. Việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội là thực trạng đáng lo ngại gây bức xúc dư luận. Việc quy định cụ thể về biện pháp xử lý đối với vi phạm về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ tạo khung khổ pháp lý chặt chẽ, chế tài đủ mạnh để răn đe xử lý nghiêm hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Và đây cũng chính là công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục bất cập của việc tổ chức thực hiện luật hiện hành khi xử lý các vụ việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã chỉnh lý quy định làm rõ và tách riêng các điều về xác định chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đặc biệt, dự thảo luật đã quy định cụ thể biện pháp xử lý vi phạm đối với việc chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội chậm đóng và nộp số tiền bằng 0,03% một ngày tính trên số tiền bảo hiểm xã hội chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Góp ý về nội dung này, đại biểu Trần Văn Khải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cho rằng, Điều 37 dự thảo luật quy định xử lý vi phạm về chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đóng chậm hay trốn đóng đều xử lý vi phạm như nhau là chưa phù hợp với thực tiễn và thêm phần rắc rối khi phân biệt khái niệm chậm trốn cũng như chế tài cho vi phạm chậm, vi phạm trốn. Theo đại biểu Trần Văn Khải, đối với trốn đóng bảo hiểm xã hội nên được xây dựng thành quy định tội phạm mới bổ sung trong luật hình sự như tội trốn thuế và có chế tài hình sự riêng. Như vậy mới xử lý đúng, trúng và nhanh, phù hợp với từng mức độ vi phạm đóng trong trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng, để tăng cường chế tài xử lý vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.
Tôi đề xuất bổ sung thêm một nội dung, cái chế tài là không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư hàng hóa, trang thiết bị từ nguồn vốn của nhà nước, không được tổ chức tín dụng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và không được hỗ trợ kinh phí hỗ trợ đào tạo học nghề cho người lao động. Cái này cũng là cái để tăng cái tính răn đe đối với trường hợp người sử dụng lao động cố tình trốn tránh đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội trừ những lý do khách quan.
Về các biện pháp xử lý vi phạm chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại điều 39 dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị bổ sung khoản 5 vào điều 39 quy định về việc không xem xét tham dự đấu thầu các công trình, dự án do ngân sách nhà nước làm chủ đầu tư đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, để các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật do nhà nước quy định, đồng thời bổ sung sau khoản 2 điều 39 về xử lý hành chính theo hướng truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Thì tôi đề nghị là bổ sung ngay sau khoản 2 thêm một ý nữa, không chỉ xử lý hành chính mà phải nâng cấp xử lý, đó là truy cứu hình sự trách nhiệm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Vì điều 216 của cái bộ luật hình sự đó thì đã quy định tội danh chậm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng trong luật bảo hiểm xã hội của chúng ta hiện nay thì chưa có cái quy định về việc xử lý hình sự đối với tội danh chậm đóng bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động. Tôi đề nghị là cũng nghiên cứu bổ sung.
Các ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm tính khả thi việc khởi kiện dân sự, khởi tố đối với các hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng:
việc khởi kiện về dân sự, dự thảo luật cũng quy định cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật khi người sử dụng lao động có dấu hiệu phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của bộ luật hình sự. Đề nghị cần chỉnh sửa theo hướng khi người sử dụng lao động có hành vi chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội và cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính mà người sử dụng lao động vẫn không đóng hoặc đóng không đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng, thì không chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội mà tổ chức công đoàn và người lao động cũng có quyền khởi kiện người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khi người sử dụng lao động có dấu hiệu phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của bộ luật hình sự, thì không chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội mà tổ chức công đoàn, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động đều có quyền kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Song song với đó là cần hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi hiệu lực, hiệu quả.
Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này sẽ chưa quy định chế tài ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bởi nếu áp dụng chế tài này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dừng mọi hoạt động kinh doanh, không còn cơ hội tạo nguồn thu và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cả người lao động. Chế tài này cũng chưa xử lý được vướng mắc trong mối quan hệ khi doanh nghiệp chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn phát sinh và duy trì nghĩa vụ nộp thuế.
Nghị trường bốn phương.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan có mô hình an sinh xã hội đa trụ cột với sự bao phủ rộng. Trụ cột thứ nhất là bảo hiểm xã hội phi đóng góp do nhà nước quản lý. Trụ cột thứ hai là bảo hiểm xã hội bắt buộc do cá nhân đóng góp. Trụ cột thứ ba là bảo hiểm tự nguyện do cá nhân đóng góp. Trụ cột thứ tư là các chương trình bổ sung cho người nghèo. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu mô hình an sinh xã hội của Thái Lan.
Bảo hiểm xã hội là hệ thống cung cấp an sinh xã hội dựa trên sự đóng góp. Ở Thái Lan có hai chương trình bảo hiểm xã hội bắt buộc, hệ thống an sinh nghề nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm chương trình bảo hiểm xã hội hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp và tai nạn và quỹ giáo viên.
Việc thực hiện bảo hiểm xã hội ở Thái Lan bao gồm 7 chế độ: ốm đau, thai sản, tàn tật, mất khả năng lao động, tử tuất, trợ cấp trẻ em, hưu trí, thất nghiệp. Ở Thái Lan, đối tượng đóng quỹ an sinh xã hội được chia thành 3 nhóm: nhóm bắt buộc, nhóm tự nguyện và nhóm lao động phi chính thức. Trong đó, nhóm bắt buộc là lao động trong các doanh nghiệp có từ 1 lao động trở lên, nhóm tự nguyện là lao động bị chấm dứt việc làm, từng là đối tượng bảo hiểm và không hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhóm phi chính thức tham gia trên cơ sở tự nguyện với trợ cấp của chính phủ. Năm 2011, luật sửa đổi là đối tượng lao động tự do từ 15 đến 60 tuổi.
Bảo hiểm xã hội được tài trợ nhờ sự đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và hỗ trợ của chính phủ. Tổng đóng góp bảo hiểm bao gồm bảo hiểm ốm đau, thai sản, tàn tật, tử tuất, trẻ em và hưu trí là 3,5% thu nhập. Sau đó, tỷ lệ này tăng lên 4,5% vào năm 2003. Đóng góp bảo hiểm thất nghiệp là 0,5% lương của người lao động và 0,25% hỗ trợ từ chính phủ. Tổng đóng góp vào quỹ là 5% với người lao động và sử dụng lao động và 2,75% cho chính phủ. Bên cạnh hệ thống bảo hiểm xã hội dựa trên đóng góp bắt buộc là hệ thống an sinh nghề nghiệp cung cấp cho công chức chính phủ và nhân viên doanh nghiệp nhà nước. Hệ thống bảo hiểm này bao gồm nhiều chế độ, hưu trí, y tế và chăm sóc trẻ em. Tất cả các chế độ đều do ngân sách nhà nước tài trợ.
Tuy nhiên, kể từ những năm 1990, hệ thống an sinh nghề nghiệp này gây ra gánh nặng ngân sách lớn. Do dân số già hóa, ngân sách chính phủ cho hưu trí tăng mỗi năm 20%. Vì thế, vào năm 1997, Thái Lan cải cách hệ thống hưu trí, chuyển từ nhà nước tài trợ kiểu lợi ích xác định sang kiểu đóng góp xác định. Mức lương tính lương hưu được tính trong 60 tháng trước thay vì mức lương của tháng cuối cùng và tỷ lệ hưởng lương hưu không quá 70% lương làm việc. Cả chính phủ và người lao động mỗi bên đóng góp 3% lương vào quỹ bảo hiểm.
Thái Lan có 3 loại bảo hiểm xã hội tự nguyện là quỹ dự phòng, quỹ nghỉ hưu và bảo hiểm tư nhân. Quỹ dự phòng thường áp dụng với các công ty lớn và vừa. Người lao động sẽ đóng góp từ 3 đến 15% lương vào quỹ và người sử dụng lao động phải đóng góp tương đương hoặc cao hơn người lao động. Khi nghỉ hưu, người lao động lĩnh một lần tiền hưu trí. Ngoài ra, ở Thái Lan còn có quỹ nghỉ hưu tương hỗ. Quỹ này nhằm mục tiêu tiết kiệm tự nguyện cho người dân khi nghỉ hưu.
Về an sinh phi đóng góp ở Thái Lan bao gồm chương trình y tế phổ thông và trợ cấp người già. Chương trình y tế phổ thông cung cấp chăm sóc y tế cho tất cả công dân Thái Lan không có bảo hiểm y tế. Những người tham gia phải đăng ký để nhận thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Toàn bộ kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước.
Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.